về đầy đủ chưa? Đấy, đầy đủ chưa? Đây đây, ngồi xuống đây khoảng vài phút có nhà mình rồi niệm Phật sao ha? Ngồi xuống nè. Quý vị ngồi trực mấy hàng ghế trực lên đây. Ngồi trực lên đây. Ngồi xích lăng ghế trực lên đây. À. Dạ, dạ, dạ vâng. Dạ vâng. Phật thân là Phật ha. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Mâu Ni Phật. Dạ Phật. Mời quý học viên ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý học viên, hôm nay là ngày thứ hai, 28 tháng 7, 2015. Đây là cái lớp học cuối cùng của khóa tu học lần thứ 27 phải không? Dạ, mấy hôm nay quý vị gặp quý thầy giảng những đề tài gì? Nhiều đề tài mà thu hoạch được nhiều không? À, chẳng cái còn được bao nhiêu hay? Nào để cho hàng bọn con có chứ. Có trong tâm thức của tất cả chúng ta. Là quý vị con nhớ tôi không? Đó, tôi vừa bắt đầu đến với quý vị. Và hôm nay coi như là ngày cuối, rất là xa. Cái đề tài chúng tôi nói về tất cả quý vị con nhớ đề tài gì không? À vâng, A Di Đà Phật. Thì chúng tôi phụ trách bên cái lớp 3 là 4 bữa dạy về kinh. 4 bữa dạy về kinh là phụ trách bên quý thầy cô 2 bữa và phụ trách bên lớp 2 bên đây 2 bữa. Thì cái đề tài mà đức tin và trách nhiệm của người Phật tử thì chắc chắn tất cả quý vị trong này ai cũng biết cả. Ai có niềm tin, phải không? Ai có đức tin, ai có bổn phận và trách nhiệm, phải không? Trách nhiệm cả. Thì bây giờ sự gặp gỡ này, chúng tôi và quý vị chia sẻ thêm để chúng ta làm sáng tỏ thêm cái vấn đề đức tin, làm sáng tỏ thêm cái vấn đề bổn phận và trách nhiệm. Thế nhưng khi chúng ta nghĩ thầy đưa ra cái đề tài đức tin và bổn phận trách nhiệm thì cái chuyện là ai có đức tin, ai có bổn phận trách nhiệm cả. Thưa quý vị, trước hết chúng ta bước vào một cái lĩnh vực nào, trên cái lĩnh vực làm ăn hay lĩnh vực tâm linh, chúng ta phải có niềm tin gì đã, phải không? Cái bước đầu tiên chúng ta có cái niềm tin. Cái niềm tin là cái hướng đến, cái niềm tin là hướng đến những cái điều gì đó. Là quý vị của một người học sinh khi mà vào tự học, không nói mẫu giáo, là khi mà bước vào cái trung học đó thì họ sẽ là mình sẽ cố gắng thi vào y khoa, vào học y khoa hay văn khoa hay luật vân vân, hoặc là những người buôn bán làm ruộng buôn, tất cả mọi việc chỉ là hàng có cái sự tin tưởng về cái khả năng của mình, thế nào để mà hướng đến, tin tưởng cái khả năng mình hướng đến đó. Bởi vì thì nhiều người họ vấn đề là có người có cái năng khiếu về cơ máy thì họ vào cái trường college để học nghề cơ khí, là vấn đề có tin tưởng về sự buôn bán hay vấn đề học tập vân vân và vân vân. Thế nè, thì quý vị đến với các cái tôn giáo cũng vậy à? Đến với tôn giáo hay là quý vị đến với đạo Phật. Bắt đầu thì quý vị đến với đạo Phật, có thể là trong mình có những cái từ là chủng tử. Chủng tử là cái hạt giống, mình có cái hạt giống Phật, cho nên mình đến với đạo, đến với chùa, đến với sự tu học. Nhưng mà mình không có chủng tử, không có hạt giống Phật á, thì thưa quý vị, nhiều khi nhà của tất cả chúng ta, gần chùa mình chúng ta không chủ định. Nó có cái niềm tin và bước vào đó học tập tu hành bái sám ăn chay niệm Phật cộng dường bố thí, thì làm cho cái sự tin tưởng mình càng ngày càng sâu đậm nữa, càng vững chắc nữa. Như chúng tôi nói rồi, giống như cái cây mà chúng ta trồng mà cây nó lớn mạnh thì cứ chúng bảo khó mà gãy lắm, còn không có đức tin thì coi như dễ lắm. Có như quý vị đó, quý vị ở nhà quý vị thờ Phật, có ăn chay, có tụng kinh, có bài sám, có đi chùa. Nhưng mà cái sự học tập của người Phật tử không được nhiều lắm và không được căn bản lắm. Cho nên có những người không gọi là Phật tử, nhưng mà khi có một cái tôn giáo nào rủ rê thọ đi, bởi vì cái đức tin ông không vững chãi, sự học tập không được nhiều, hiểu Phật pháp không được nhiều, cho nên cái đức tin của mình nó không được sâu đậm lắm. Cho nên trên phương diện ngoài đời của mình cả, cái vì tin tưởng cái khả năng của mình, hoặc là cha mẹ tin tưởng rằng cái đứa con mình có thể là có cái khả năng như mình. Thường thường Việt Nam chúng ta kịp về thầy, nhiều khi trong gia đình cha mẹ là giáo sư, bác sĩ, ha, thì chắc chắn trong 5-7 đứa con thế nào cũng có 1-2 đứa con nối nghiệp vậy. Trong năm, ví dụ cha mẹ là bác sĩ, giáo sư, không phải là 5-7 đứa con là đứa nào cũng làm thành bác sĩ, giáo sư được đâu. Vì sao như vậy? Vì mỗi đứa con đều có một nghiệp lực, đều có một con để có cái khả năng. Ví dụ có đứa con có khả năng học tập, thì nó miệt mài về học tập, phải đó. Nhưng được cái khả năng học tập thì ăn đồ đi chơi thôi, học xong không lắm thì vấn đề là học trung học là xong thôi, không có khả năng lên đại học nữa. Cái điều đó còn cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh, mỗi đứa con đó. Nhưng mà có những đứa con cha mẹ tin tưởng là đứa con mình là bác sĩ, mình là giáo sư, thì con cả của mình sẽ bác sĩ, giáo sư. Bởi khi sinh đứa con ra, từ khi cái lọt lòng trên lớn lên, coi như cái bạn tận tình đứa con như thế nào cha mẹ để biết cả. Thì là nói như vậy, là lần này trên phương liệu học vấn, thì ở trong cái gia phong của vậy cả, những cha mẹ tạo nên sự nghiệp từ đường hương họa, nhưng mà cha mẹ ông bà đã tin tưởng rằng mai một mình nằm xuống thì những người con người cháu mình sẽ nối nghiệp cái tông đường cho mình, phải không? Nhưng có nhiều người cha mẹ có nằm xuống có lưu hương bậc đường cho bạn hay cả, từ đường hương họa chứ không còn chi cả nữa, ngay ở trung đạo cũng vậy cả thôi. Quý vị thể trong đạo chúng tôi coi như là do khi trong cái chùa là 30-40 thầy như vậy, 30-40 cô như vậy, nhưng mà các vị thầy bị chọn khi mà nuôi một cái chú điều chú tiểu nhỏ chân nên này ở Việt Nam mình, ở như ở ngoài hệ chúng tôi là khi mà đi xuất gia thì cái điều là coi như là cha mẹ dẫn tới con cái tại chùa, bởi vì cha mẹ đã coi là bạch hòa thượng, bạch sư ông, hôm nay là đứa con của con muốn xuất gia, thì cho như là chúng con lên để xin đại lễ hòa thượng, coi như là để cho con xuất gia tu hành, anh ạ. Thì các hòa thượng hỏi tuổi gì, thì bấm, cả ngày là sách vở nằm trong cái bàn tay của cả ngày. Cái điều này quý vị có tin không? Ở đó, bấm xem họ tuổi chi. Rồi cả ngày rồi. Cả ngày là biết kìa. Nếu đi tu sẽ vấn đề, sẽ là nối truyền đạo pháp được. Nếu xây dựng tam bảo được chùa đền có thể khả năng cảnh bác đạo pháp. Nhưng mà có những vấn đề mà có đánh như thế. Cái tuổi này chắc cái tu rồi còn ao thôi. Ngoài này hơi có một hòa thượng á, hòa thượng là ngài ngài cao, ngài giỏi lắm, ngài cao có thực thực bại thực tám lắm. Là hòa thượng là bổn sư của hòa thượng Thiên Ân. Hòa thượng Thiên Ân là đi du học năm 1962, du học ở bên Nhật á, đầu được tiến sĩ văn chương, một vị mà coi đầu tối ưu có cơ vấn đề tiến sĩ văn chương ở bên Nhật ở trong sau đệ nhị thế chiến, rất là mình hạnh diện chính hòa thượng Nhất Hạnh vậy. Thì khi mà xin vị đó thì ngài không nói chứ cả, ngài không nói cái tội ni sẽ xây dựng đạo pháp hay là cái tội ni coi như phá hoại đạo pháp, mà ngài nói thế này là vấn đề tăng điền bất nhi giảm khẩu. Quý vị biết tăng điền bất nhi giảm khẩu là cái gì không? Bây giờ mình làm mình có ruộng cho nhiều, có ruộng cho nhiều mà không giảm bậc hộ khẩu đi coi lại, ngài chỉ nói chừng đó thôi. Tức là ngài biết rằng bây giờ mình thương cái ông đi vào chùa tu và tinh thần từ bi, nhưng mà chắc chắn tương lai này ông đi sẽ ao thôi, ôm gọi rồi về đời thôi và không làm lần lễ chi cho đạo cả. Quý vị rõ chứ nè, ngay quý vị cũng vậy cả. À, một ông thầy giáo, ông dạy ở trong lớp á, tôi dù gọi là học thường thường mình là 35-40 người vào, thì ông biết rằng trong lớp học này có những đứa học trò nam hay học trò nữ có thể tương lai trở thành thầy giáo, phải không? Đó là tín tưởng người học trò của mình ở lãnh vực ở đời, tín tưởng người học trò của mình trong đạo và tín được người con người cháu trong mình. Ngay trong quốc đội người cả, trong một kỳ trường sĩ quan Đà Lạt hay là Thủ Đức hay là các cái trường Hải quân Nha Trang, không quân vân vân, tất cả các vị tư lệnh, các vị ở trong đó họ biết rằng các cái ông mà tân binh này có khả năng làm tướng, có khả năng coi như là hướng dẫn hay cho lệnh được vấn đề là chiến trường. Quý vị có tin được đó không? Cho nên tất cả thơ vì cái đức tin là một điều quan trọng, bước đầu cái niềm tin để rồi chúng ta có một sự đức tin vững chãi sâu đậm để chúng ta làm bước chân tiến thân đi cuộc đời chúng ta từ trong lễ vật ngoài đời cũng như trong đạo. Bây giờ quý vị trong những cái tuần này quý vị coi như là xếp đặt công việc gia đình, quý vị về tham dự khóa học của giáo hội Âu Châu tổ chức này, quý vị cũng phải là khơi được phải không? Bỏ thời gian ra, bỏ tiền bạc ra, về đây nằm tầm nềm mỏng chân đi phải không? Đó cho quý vị biết rằng mình xếp đặt việc gia đình tốn tiền đủ thứ cả mà về đây buổi sáng tụng kinh ngồi thiền niệm Phật học hỏi giáo lý, thì quý vị tin tưởng trong những thời gian ở đây tu học, quý vị tin tưởng rằng sẽ quý vị gặp khám điều gì cả. Hồi nãy chúng tôi nói quý vị có mấy ngày tu học quý vị có gặp hại được cả quý nào không? Không phải là không, có chứ, hay nè, có chứ. Mình khắc được mới uống nước sẽ hết khác, mình đói bụng mình ăn vô hết đói, hay nè, đó. Mà trời mưa mình đi sẽ ướt. Thí dụ như vậy, thì học tập này lần lần hẳn, vấn đề là có anh sẽ thấm như mình. Sẽ thấm như mình, đó, thì là tin tưởng như vậy. Chứ đừng mình, cái người mà không có cái đức tin, cái người không có hướng đi, cái người không có lý tưởng, thì con người đã bao giờ còn bị gầy gãy nhớ đường cả. Cuộc đời cũng ra chi cả, đi học cũng ra học, đi học nghề cũng ra học nghề cả. Mình phải có cái tin tưởng, là một cái bước chân mình hướng đến vững chãi để làm cuộc đời cho mình có thăng hoa. Cả mấy cười xì xì ở ra học cũng được, không học cũng được, tu cũng được, không tu cũng được, kiểu là chẳng đến đâu cả. Vì đó cho nào, bây giờ thứ hai đến vấn đề là cái đức tin. Tôi nói như vậy quý vị thừa hiểu, quý vị thừa đủ kinh nghiệm hơn chúng tôi. Nhiều khi chúng tôi nói như vậy, nhiều khi quý vị đã có rất nhiều cái đức tin ở trong đó, có nhiều cái vấn lý tưởng ở trong đó. Bây giờ nói đến cái bộ phận trách nhiệm, ở trong bộ phận trách nhiệm ai cũng có cả, phải không? Nhất là quý vị nè, là từng làm cha, quý vị từng làm mẹ, quý vị có bổn phận với trách nhiệm con cái. Trong Phật dạy chúng ta có mấy bổn phận, hay? Thưa quý vị, có mấy bổn phận? Bổn phận gì? Hay? Gọi là tự trọng thâm ân, ha? Ở ngoài thì quý vị này, bây giờ một ông vua, cháu tôi đứng chỗ nghe mày hôm nay bị cảm, nhận được nè. Ngoài đời ví dụ ông vua, ông tổng thống, ông thủ tướng, thế nè, ông có bổn phận với con dân trong nước chứ, phải không? Ông lên làm vua, ông lên làm thủ tướng, ông lên làm tổng thống, ông có bổn phận với dân. Ông có bổn phận làm thế nào trong vấn đề cái đời sống an sinh xã hội của người dân được đầy đủ. Bây giờ giữa ông thủ tướng, tổng thống gồm có các bộ, ha, ví dụ bộ y tế, bộ giáo dục, ha, bộ giao thông, bộ tất cả các bộ, thì các bộ nó phải có trách nhiệm từ cái cấp trung ương đến cấp tỉnh, cấp có là vẫn tiểu bang đó, đến cấp quận, tùy theo mọi được ra đều có bổn phận cả, bổn phận một trách nhiệm cả. Nha, thì ở trong cái trường học, ông thầy dạy, ông phải có bổn phận coi như là soạn giáo trình ra để hướng dẫn cho học sinh. Đó mà ông thầy đó phải trải qua cả cái lớp sư phạm. Cũng như chúng tôi về cả, chúng tôi từ bên Úc qua đây, thấy chưa nào? Mặc dù chúng tôi coi như là không biết là mời được giáo hội để mời tôi, họ thường coi bảo là họ thường có ba bạn thân chúng tôi, không biết là bên mình sẽ dạy môn gì, thấy chưa? Nhưng mà phải chuẩn bị tư liệu trước, bài vở trước. À, thì bữa hôm gặp tất cả quý vị thì nói quý vị đã tham dự cái khóa nào, trong đó là Phật có chia, tức là cái lớp anh ruột, tức là một á ha, quý vị đang lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Lớp 1 thì anh vụ tất cả các thầy cô trẻ, lớp 2 thì chúng tôi gặp quý vị, thì hỏi quý vị thì quý vị đã hai trải qua 27 khóa, quý vị đã học rằng chưa, quý vị đã chết đây lần đầu tiên. À, cho nên buộc lòng chúng tôi phải giảng đề tài là phổ thông, là đức tin và trách nhiệm của người Phật tử. Rồi cái lớp 3 là lớp là phải nói là xin lỗi ở đây là có cao hơn, hay thì chúng tôi giảng về kinh. Và lớp 4 là từ tất cả các thầy cô thì chúng tôi sẽ giảng là chuyện tất cả các thầy cô, cái đề tài nào mà tất cả các thầy cô đã học rồi. Thì qua đây thì tôi hỏi vấn đề trong ban tổ chức tới bây giờ là dạy giảng cái đề tài gì? À, thì các thầy ở trong ban tổ chức nào thì bây giờ các ngài muốn giảng đề tài gì tùy theo các ngài. Nhưng mà thưa quý vị, nói như vậy là không phải là không soạn giáo trình giảng dạy. Tất cả những cái gì mà tu học từ trong nhà trường để mãi hôm nay là mấy mươi năm rồi, đã có trong đầu óc rồi. Và chỉ cần mình đưa ra cái đề tài đó thì sẽ phân tích hướng dẫn cho tất cả các học viên. Đó, thì đó cái trách nhiệm như vậy. Ở trong đà có cái trách nhiệm. Bây giờ ví dụ bổn kìa, thầy của chúng tôi là tức là bây giờ mình dùng cái từ mà gọi là mình hay coi phim là sư phụ đó, và đúng hẳn là bổn sư. Ví dụ như coi Đức Phật Thích Ca này, mình gọi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bổn sư là gì? Bổn sư tức là vị thầy chính thống, kỳ về thầy gốc đã khai sinh ra cái đạo Phật này. Thì chúng tôi, ví dụ chúng tôi vào chùa ở, thì mình lên ngôi chùa đó, chọn cái vị thầy đó, thì vị thầy đã xuống tóc đặt tên cho mình, gọi là bổn sư. Rồi sau này gọi cái từ sư phụ đó, sư phụ đó. À, sư phụ là tiếng Hoa đó. Sư là thầy, phụ là cha, ông thầy cha. Đó, dọn cái từ giống như bổn sư, đó là cái phát âm, cái văn hóa của Phật giáo, coi như là ở Trung Quốc, Đài Loan. Thì vào chùa thì vị bổn sư đã phải có trách nhiệm với chúng tôi. À, là gì nè? Trách nhiệm là hướng dẫn này, đánh tiếng chuông này, đánh từng mọ này, thắp cái hương này, cả mình hoa này, cầm cái khăn lao bàn bằng Phật này, tổng biển kinh này, tập tạng tập tổng những cái sáng mà quý thầy tạng tổng cái sáng chưa? Khó lắm. không phải dễ đâu. Còn dường như ngoài ngoài đời chúng ta học nhạc lý vậy, cái bài tạng mà tổng như vậy hẳn có từng người tên đồ coi như lớp tự học và trung học lên đại học nhạc rất là khó đó. Thế vì thầy trung đạo chúng ta là phải có trách nhiệm, trách nhiệm khi ở trong chùa thế nào, học ngoài trường thế nào, từ tự học trung học và đại học, và có trách nhiệm dạy dỗ tất cả mọi cái việc. Cái việc để nói cầm cái chổi mà quẹt sân chùa, à mà đất núi mà quẹt thế nào lá đi mà sỏi đá không đi, học học trong chùa không đã đệ rồi. Đó là nói cái trách nhiệm, cái vị thầy phải có trách nhiệm. Còn như quý vị ở ngoài đời ấy chứ nào, sinh con ra từ khi một tuổi lên được bò được đi, quý vị hướng dẫn, cha hướng dẫn con như thế nào, mẹ hướng dẫn con như thế nào, ha. Đó là bổn phận của trách nhiệm ha. Rồi mình có bổn phận với về con cái, thầy bổn phận học trò, à một vị nguyên thủ quốc gia, có bổn phận của người dân trong nước ha. Thế còn chúng ta có bổn phận như vậy, trong đạo Phật gọi là bổn tự trọng thâm, trực hệ ân cha mẹ. Cái ân cha mẹ đấy, quý vị ngoài, quý vị không, quý vị một tín đồ coi như là thiên chủ giáo tin lành cao đài hào hào, hoặc là mọi người không có tín đồ nào cả, họ có bổn phận với cha mẹ mà, phải không? Tức là cha mẹ là người sinh mình ra, thế mình có việc bổn phận vào, phải có bổn phận đương nhiên. Nhưng mà đối Phật giáo, ân cha mẹ, ân cha mẹ thì quý vị cộng là khi cha mẹ còn trẻ, nhưng khi cha mẹ già rồi, quý vị về sớm, sớm viện tuổi thông, phải ra săn sóc cho cha mẹ ha. Nhưng mà đối trong một người Phật tử thì săn sóc như thế nào nữa? Bây giờ tùy dù vì ngoài đời quý vị là người cũng phải là Phật tử, cái việc cộng người dân cơm, dân cả, dân thì chân tất cả cho cha mẹ. Chỉ có chân đó thôi. Chỉ có chân đó thôi. Nhưng mà nếu người Phật tử, quý vị phải làm gì? À, quý vị khuyên à, ba niệm Phật, mẹ niệm Phật. Ha? Coi như ba mẹ của ăn chay một tháng hai ngày. Nếu cha mẹ đi chùa, con mạnh khỏe, cha mẹ đi chùa để lễ Phật tổng kinh. Đó là người Phật tử. Tại sao như vậy? Quý vị đủ rồi mà, quý vị dâng cái tình thương của vị đến với cha mẹ, thấy nhá, dâng cơm, dâng cả, dâng thịt, dâng tất cả các cái vật chất cho cha mẹ. Nhưng nếu quý vị là người Phật tử, quý vị khuyên cha niệm, cha mẹ niệm Phật, ha, khuyên cha niệm Phật, khuyên mẹ niệm Phật, khuyên ân chay, ha, để rồi làm gì? Để cho cha mẹ mình sống cuộc đời trong đời này thanh thản, không phiền muộn, không lo âu. Nào quý vị thấy chứ, những cái ông bà cụ á mà không hướng đến đạo, không ăn chay, không niệm Phật á, nhiều khi có nhiều cái chướng lắm, phải không? Cha mẹ à, con cái phụng dưỡng rất đầy đủ, nhưng mà vẫn chướng, vẫn la con la cháu. Nhưng mà cha mẹ đó có cái căn Phật pháp rồi á, thấy rất dễ thương à. Đến giờ ăn cơm rồi, vấn đề là ngồi như vậy là niệm Phật lần chuỗi, thấy rất dễ thương. Và ngày các vị ra đi rất nhẹ nhàng, con cháu rất nhẹ nhàng khi cha mẹ còn sống. Nếu mà cha mẹ chúng ta mà coi như mà không chịu ăn chay, không chịu niệm Phật, đây chúng tôi nói lệch Phật trong đạo Phật thôi à, thì cha mẹ rất chướng. Nhưng mà mình phải hiểu thế này, thật sự cha mẹ không làm khó mình đâu, phải nè, cha mẹ thương con mà, không làm khó mình đâu. Nhưng mà mình phải được rằng kinh nghiệp trưởng của cha mẹ mình vẫn còn. Cũng như mình có kinh nghiệp trưởng của mình đó, nhưng mà nghiệp trưởng của mình nó có, nhưng mình có duyên để Phật pháp thì mình tu hành, mình tụng kinh bài sám thì nghiệp trưởng lần dần nó vơi đi ha. Còn cha mẹ mình có đâu, lớn lên lấy vợ lấy chồng, sinh con nên cái làm ăn vất vả, chiến tranh, vấn đề là nắng mưa dại dầu, đâu có cái thời gian đến chùa để mà hiểu đạo đâu, để nghe như tất cả cái vị đến khóa tu học để nghe pháp đâu, phải nghe kinh bài sám đó, khổ lắm, ngày xưa khổ lắm. Cái vị thấy như cả cái ngoài cả cái tỉnh mà Quảng Trị cũng bình hai vợ chồng thôi, chỉ có một chiếc quần thôi, hai vợ chồng chỉ có một chiếc quần thôi, là vấn đề chồng đi ra ngoài bằng quần thì bà vợ ở nhà thôi, không có quần mặc, hoặc là một người vợ ra ngoài thì ông chồng ở nhà không có quần mặc, khổ như vậy ạ. ông Ấn Độ mà ông Hoàng lên đồ mà ông về quê hương ông nghèo đến nỗi mà coi như là hai vợ chồng chỉ có một chiếc quần thôi. Thì làm sao để có mà bây giờ mà ngồi mà nghe nhạc quán cà phê rong đùi như tất cả chúng ta, hay là ngồi như thế để nghe pháp, hay là tụng kinh Bát Sám, hay là vẫn đi lái xe đi du lịch. Quê hương chúng ta có nhiều tỉnh, nhiều vùng nó khổ vô cùng. Có đời thật sự quý vị có nhiều, có đời họ không có đôi dép để mà mang nữa. Đi đôi chân không, chân để nó đâm mòn thôi. Về mùa đông lạnh không có một cái chiếc áo lạnh, không có cái mền để đắp nữa. Thì lấy đâu để mà hiểu được Phật Pháp. Thế nên rồi cái căng có nữa. Cho nên nhiều khi già rồi coi như vấn đề nó đau ốm, coi vấn đề là trong cái cơ thể nó phiền não bực nhọc, cho nên la con cháu. Cho nên quý vị là những người Phật tử hiểu cha mẹ như vậy. Không phải là cha mẹ không thương mình. Ngày xưa trước đó thì cha mẹ mình còn trẻ thì cảm thấy dễ thương vậy. Bây giờ già nổi trưởng vậy. Hay nhiều khi mình già mình nổi trưởng hơn nữa. Đó, đôi lúc mình phải nghĩ lại như vậy. Cho nên người Phật tử phải hiểu như vậy. Để thương cha mình, thương mẹ mình, thương anh em mình và thương tất cả bạn bè. Thật sự ai cũng muốn cái đẹp cả chứ. Ai muốn cái xấu làm gì. Đó, cho nên bổn phận cha mẹ. Bổn phận cha mẹ như vậy, quý vị, đây là chúng ta nói bổn phận một trách nhiệm nghe. Đương nhiên quý vị ở ngoài quý vị có rất nhiều trách nhiệm rồi. Nhưng mà mình phải có trách nhiệm đối với cha mẹ. Rồi, cha mẹ còn sống, quý vị đến chùa. Bây giờ quý vị đến lập học đây này. Buổi sáng coi như tụng kinh, trưa có đường. Quý vị cầu nguyện cho cha mẹ chứ. Cha mẹ còn sống, cầu cho cha mẹ mình khỏe. Cầu cho cha mẹ mình. Của vấn đề là có những thuận duyên hướng đến tam bảo. Và khi cha mẹ mình quả cục, cầu cha mẹ mình được siêu độ về cảnh giới của Phật. Phải nào? Còn như các tôn giáo khác cầu nguyện lên thiên đường, tức là thiên đường khoan nở cái chỗ nào đã, cực lạc khoan nở cái thế nào đã, niết bàn khoan nở chỗ nào, tức là cầu nguyện cho cha mẹ mình về con đường an lành, cầu nguyện cho cha mẹ mình về thế giới cực lạc. Phải nào? Đó là cái bổn phận trách nhiệm khi cha mẹ mình còn sống và khi đã chết. Đó là cái trách nhiệm của người Phật tử. Cho nên trong đạo Phật gọi là vấn đề tự trọng thân, cái ân cha mẹ. Đến cái ân gì nữa? Đó là cái trách nhiệm. Đến ân gì nữa ai biết? Ân thầy tổ. Ân thầy tổ. Ân thầy tổ. Ở ngoài đây chúng ta có những vị thầy. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ là đi học á, học kỳ này lập tư trường làng. Nhưng mà thực sự mình cái phong tục Việt Nam mình có cái ngày Tết, mùng năm ngày Tết á. Nhưng ở trong anh em chúng tôi cái lập tư đó là rủ nhau hùng tiền đi mua những cái món quà để tặng cho ông thầy mình ngày Tết ngày mùng năm. Phải nè. Ngày xưa cái tình thầy trò nó rất là ấm cúng. Nhưng mà tình thầy trò bây giờ thế nào? Hay quý vị biết á, khi mà mình lên học, lên cả trung học và đại học á, nó loạn lắm. Và còn thêm một cái xã hội của hiện đại nữa. Nhờ khi ngày xưa là coi như là đi học á, là tại gặp thầy là vòng tay thưa thầy. Rất là kỳ cương. Hình như ba tôi cũng đi học đó. Kể là ngày xưa là đi học là cái lễ phép rất nhiều. Cái thế như cả ba tôi là thầy đi trước á. Một người học trò luôn luôn là mến thầy. Để nói mà ông thầy mà coi như để ngày dỗ cha và mẹ của ông thầy thì người học trò tới đó cổng mua lễ vật tới đi nữa. Thì bây giờ chúng ta cái thời đại đâu có chuyện đó phải không? Đó. Cho nên vấn đề ngoài đời ngày xưa mà đối với một người thầy dạy hoặc là một cô giáo mà dạy rất là tình nghĩa thầy trò. Rồi bây giờ chúng ta được thầy trung đạo. Thầy trung đạo. Thành đà như vấn đề là thì quý vị là ở trong đây là những bậc đảng đạo cha đạo mẹ chúng tôi, đảng đạo anh đạo chị chúng tôi, mà tại sao quý vị xưng tôi bằng con? Bởi vì thế này, tức là cái tuổi đời của chúng tôi có thể hơn tất cả quý vị, có thể là nhỏ thuốc quý vị, nhưng mà cái mà quý vị kính trọng chúng tôi là từ bỏ cái sự thương yêu của cha mẹ, từ bỏ tất cả những vấn đề, những cái dục lạc sung sướng của cuộc đời vào đây học đạo. Cho nên quý vị có vấn đề gọi chúng tôi như vậy, chúng tôi biết điều này mà. Khi mà quý vị mà chào thưa thầy thì chúng tôi dừng lại xét lại mình tu hành được bao nhiêu, mình tu hành được bao nhiêu mà được tất cả các vị đầu cha đầu mẹ tôn kính mình, được tất cả các bậc anh chị tôn kính mình. Cho nên khi quý vị chào chúng tôi thì chúng tôi xét lại chúng tôi chứ, mình phải làm cái gì, mình sẽ làm những gì để xứng đáng là tất cả quý vị gọi mình bằng thầy đó. Còn quý vị hiểu như cái hồi trước đây có cái lời tạc bạch của một Phật tử ở nước Pháp, quý vị rõ chứ, rõ rồi đó. Đó thì đó, chúng tôi không muốn nói nhiều, nói thì đương nhiên có vẻ là tôn vinh tất cả quý thầy. Cái văn hóa Việt Nam của mình là có câu là nhất từ vi sư, bạn từ vi sư. Một người mà có hơn mình một chữ cũng là thầy mình rồi. Có người một người hơn mình nữa chứ cũng là thầy rồi. Bây giờ quý vị tên lành Phật, bây giờ lành Phật, bây giờ hiện tại đây vẫn là lành Phật, con là không bao tờ. Hay ngày xưa chúng tôi thưa quý vị, cái chương trình mà học mà học mười chữ là tu đầu được cấp 3. Tu đầu cấp 3 là một phục đánh được 35-36 chữ. Đó là cái thầy của tôi á. Nhưng mà để khi mà qua cái có một tờ viết tỉnh nên mình phải làm học trò. Phải làm học trò hay chưa? Này là phần mềm, phần cứng, cửa nó nhiều ngọn ngắt lắm, điên cái đầu, đấy chưa? Mình phải làm học trò. Cho nên hôm nay mình làm thầy, nhưng ngày mai mình làm học trò. Phải nè, hôm nay tôi làm thầy quý vị, biết có được quý vị có thiền căn về Phật Pháp, kịp sau quý vị làm thầy lại chúng tôi. Phải không? Đó, tôi chuẩn bị cho chúng tôi ví dụ cái computer vậy, vi tính vậy đó. Cho nên cuộc đời thưa quý vị, luôn nói chúng ta cập nhật, luôn nói chúng ta học hỏi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đừng có tự hào rằng hôm nay mẹ ông thầy rồi, mình là giáo sư tiến sĩ rồi, mẹ ông là mình hòa thượng rồi, thượng tọa đã rồi, dưới mắt mình cả. Không phải như vậy. Hay? Vấn đề. Mình, quý vị nghe câu chưa? Phật cao nhất xích, Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Phật cao rồi mà còn ma còn cao hơn Phật nữa. Phượng với chúng tôi, tất cả vì chúng ta còn phàm phu mà. Đó cho nên thưa quý vị, cái ân cha mẹ, ân sư trưởng. Cái ân sư trưởng này, cái tinh thần đạo Phật nó rộng lắm á. Sư trưởng, tức là anh mình, chị mình, thầy trong đạo mình, thầy ngoài đời mình. Tất cả là thầy cả. Nhiều khi một đứa bé đó, con là thầy mình. Quý vị nghe câu chuyện ông Khổng Phu Tử chưa? Ông đi ngang rồi mà thầy là bé rồi lấy đất nó đắp thành đắp lũy mà ông Khổng Phu Tử ông vẫn để mà. Cho nên nhiều khi làm cha làm mẹ ở bên xứ Tây này thì coi như là vô phương cứu chữa, vô phương cứu chữa con cả là cha mẹ đó đó. Đấy nè, nhiều khi cho nên quý vị đôi lúc phải lắng tai nghe cha mẹ, tặng cha mẹ lắng tai nghe con cái. Khi nào hãy cho quý vị lên tiếng nghe. Thưa quý vị, cái cách thức mà dạy con, nhiều khi có những bà mẹ mà la con mà chửi con từ sáng đến trưa đến chiều, chửi dữ lắm á. Tôi ở ngoài Huế thì hồi ngày trước cả 75 thì đi dạ đi đến cái đoạn mà cái đoạn đường đất cát đi xe được không đang được là mày phải dắt ra. Thấy cái bà trong nhà, cái nhà sáng đường thì thấy vẫn đi mày mà chửi con, chửi đó mà đến khi mình về 2-3 giờ chiều mà thấy ba con chửi. Con chửi, có nhà chửi mà chửi ông nội mấy bà nội thôi. Mà ông chồng ông dầm nói sao, thả ba ông chửi ông ngoài, bà ngoài ông chửi ông đời bà nội. Đó, thưa quý vị, cho nên dạy cho con cái, quý vị đừng không. Quý vị thường thường mình thường chỉ có cái tội, cha mẹ nhiều khi nghèo khổ quá đi, không đi học được. Không đi học được là một việc, nhưng mà cái ý thức, cái văn hóa có. Đó, nếu như quý vị có văn hóa đó, con cái mình coi như là như vậy là coi như vì có sự xa trả cho quý vị không nói. Ha, vì một tuần, hai tuần, tôi quý vị coi như coi kêu nó vào. Cha mẹ ngồi coi như là mình đóng vai trò là như tay đôi thôi. À, bà con ngồi xuống đây, rồi bằng bà hôm nay coi như vấn đề là coi như là con có chuyện như vui buồn khôn học hay như thế nào. Hả chứ? Đừng có nghĩ mình làm cha làm mẹ mình sẽ la. Mình phải có cái tâm bình đẳng lúc bây giờ đó. Quý vị từ từ, bữa hôm đó thầy mẹ thầy con như vậy, ba thầy con như vậy. Con xin làm như vậy, nó nể. Nó nể mình. Ba, cứ như chúng tôi về cả. Thưa quý vị, ở trong chùa kỷ luật chứ lắm. Kỷ luật là 3 giờ 15 sáng dậy rồi. Về tụng kinh, niệm Phật, cái bộ phận đầu ăn, làm tất cả. Nhưng một tháng họp cho một lần. Một chùa như vậy 40 vị mà. 40 vị, 45 vị. Ở chùa đã còn Phật học viện nữa là mấy trăm. Mấy trăm thầy. Đó, thì một tháng như vậy là họp chúng ngồi lại. Và trong một cái hội trường như vậy, ngồi lại như vậy á, đưa lên tất cả các thầy. Ông thầy nào, ông chủ nào, ông điều, ông tiểu nào á, cái nào ưu là tốt á, mà cái nào khuyết là cái đó sai á, là bắt đầu mỗi sẽ đó. Có khi nữa mà sợ chứ. Một tháng một lần á, thì quý vị ở trong gia đình vậy. Cho nên đó, quý vị cha mẹ cũng là thầy, chứ không phải là thầy giáo ở ngoài trường nữa, hoặc là thầy giáo trong đạo đó. Quý vị cha mẹ là thầy của con cái, quý vị phải rõ điều đó đó. Còn bên xứ Tây này thầy thì vô phương hả? À, vô phương. Tôi kể ở bên New Zealand đó, có cái dân Phật tử đó có 6 người con, 4 người con gái, 2 người con trai, còn thuyền nhân đó. Mà có cái anh chàng con trai là con út của gia đình đó, mà chính gia đình này về chùa kể chuyện tôi á. Coi như thức vì kể như thế này, thầy biết không? Coi như là đi làm xong về rồi có nơi tắm áo, tắm xong là vấn đề là áo quần, coi như là tất giới với vất đỏ, hay chưa? Vất đỏ 1 ngày 2 ngày vất đỏ thôi, có mày giặt rồi nó không bỏ vào nơi giặt ha. Rồi ngoài giặt rồi á, thì bà cô Phật tử đó cô giặt xếp áo quần để đỏ về rồi coi như là bộ ni dơ nó bừng bộ giặt xong nó còn vứt bộ đỏ. Còn cơm được thì nấu nồi cơm điện á, thằng ná nồi cơm điện đây, nồi cơm điện đây thì coi như là đưa qua đây nó ăn, thậm chí nó không đầy cái nắp nữa, không đầy cái nắp nữa ha. À, rồi ăn chẳng bạc cứ để rửa rồi thôi. Thế bà mẹ đã, bà phải giặt áo quần, bà phải rửa chén, làm tất cả. Thì nói nhưng mà vẫn tỉnh bơ thôi. Trường hợp ở sư tế quý vị cũng vấp phải rồi, phải nè. Cái đó là thức quý vị. Vấn đề trách thì chúng ta cũng đáng trách, nhưng mà chúng ta không đáng trách, bởi vì nó tiếp thu cái văn hóa đây. Ha, trường hợp chúng tôi và tất cả quý vị qua đây từ tầm bé cũng có thể trường hợp như vậy, có thể hơn nữa. Thứ hai lại, chúng ta không uống nặng từ đầu. Đó, khi quý vị trồng cái cây mà muốn uống nặng cái cây để trở thành cây bốn xa, cái kiện thì phải uống nặng từ nhỏ. Việt Nam này có câu chứ, dạy con dạy thuở nên ba, dạy con dạy thuở nên ba, dạy vợ từ thuở mẹ cha đem về. Hay nè, hay nè, được con mà lấy nhỏ, cho đi chúng tôi vào chùa điều. Điều là gì? Nói cho thương thương quý vị thấy vào chùa, thấy mà cái chùa nhỏ gọi là chú tiểu, phải nè. Tiểu là nhỏ. Nhưng mà vấn đề chú tiểu còn có chú đài nữa chứ. Tại sao kêu chú đài kêu chú tiểu? Thầy nhỏ cái chú tiểu, nhưng mà vào chùa điều. Ở Huế gọi là điều. Điều là gì? Điều là phải học tập, phải được sự uống nặng. Như tôi nói đó, thì chúng tôi bắt đầu vào chùa, cả mình hoa không được là sửa hướng dẫn, cầm cái hướng không được không thẳng điều thẳng, cầm cái khăn lau bằng Phật gọi là hướng đăng, phải được tất cả được huấn luyện một cách có như nhuần nhiễu, có điều bổ. Điều là như vậy đó. Thế được con cái vị sinh ra cũng vậy cả. Cái vị tập dạy con dạy thổ lên ba, dạy khi mà lên ba bốn tuổi à, lên 10-12 tuổi đã khó rồi, phá quý vị thấy chưa? Khi mà quý vị qua đây, quý vị coi như được con học và coi như là ngoài trường à, về quý vị nói ngầm thân à, mà nói cái chuyện vậy là nhúng cái vai ra à, nhúng cái vai thôi, học rồi về vô trường coi như đóng cửa được thôi. Thế là cho nên dạy từ tầm bé, chúng tôi vào chùa cũng được hướng dẫn từ buổi ban đầu, từ còn nhỏ thì dạy con người về cả. Cho nên tất cả các bậc thầy, các bậc đấng anh, các bậc đấng trì, các bậc cha bậc mẹ cũng là thầy, đừng nghĩ là thầy giáo đó. Đó, cho nên chúng ta phải biết ơn tất cả các bậc thầy, các bậc thầy. Đó, con dạy vợ dạy thợ mẹ cha đem về là thế nào? Hay quý vị rành hơn chúng tôi, hay là thế nào thưa quý vị? Hay cô này đó, dạy vợ dạy thợ có mẹ cha đem về là sao? À, nào mẹ ông chứ hay à, là sao như vậy? Bây giờ ngày xưa những cái cô dâu ở Việt Nam khác phải không? Ngày xưa cả cô dâu Việt Nam là coi như là dậy khi 3 giờ 3 giờ sáng, nhưng mà cô dâu sự tế là 10 giờ sáng cho dậy phải không? Mấy giờ rồi? Còn bao lâu nữa? Hả? À, còn 40 phút nữa. Hôm nay cái bữa cuối hồi nãy có quý vị học viên qua bên cái văn phòng á, có tặng quà cho chúng tôi. Cho tôi cũng còn nói coi như đôi lời ha, để cảm kích tất cả tâm lòng của tất cả quý vị. Bây giờ ân đến cái ân nữa là ân quốc gia. Ân quốc gia. Ân quốc gia, ân quốc gia này. Bây giờ ân quốc gia chúng tôi dừng lại cái này, bây giờ tất cả quý vị đó, ân quốc gia thế nào? Ân đất nước đó là có nghĩa là thế nào? Mời Phật tử cho vấn đề cho về vài cái khái niệm về cái ân nghĩa của quốc gia dân tộc ạ.
Quốc gia là nơi chúng ta đang ở, từ cái quốc gia đó chúng ta sống và chúng ta có một phần phải xây dựng bộ tộc cho cái nước đó.
Vâng. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, ai cũng có một cái quốc gia cả. Mình là người Việt Nam hả? Mình người Việt Nam. Mình không nhiều thì ít. Có thể quý vị lớn tuổi từ quê hương Việt Nam sang đây, thì quý vị chịu những cái sự coi như là che chở, giúp đỡ của đất nước mình. Hoặc là quý vị qua đây sớm, có từ nhỏ tuổi thì ít nhiều chung bị cả. Thì bây giờ nói chuyện cái ở Âu Châu này, chúng ta ở trong đất này, trong nước Pháp, có Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch vân vân. À, chúng ta đâu phải là người nước Đức, ha? À, chúng ta không phải là người con dân nước Đức ở nước Pháp. Nhưng mà chúng ta có duyên với đất nước này. À, như chúng tôi có duyên ở bên Úc, bên Tân Tây Lan, quý vị có duyên ở các nước Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch. À, vân vân và vân vân. Phải nào? Thì đây cùng một quốc gia. Đó. À, nhiều khi chúng ta ở Việt Nam chúng ta, à, thì những người trách nhiệm của chúng ta không giúp đỡ chúng ta một cái gì cả. Phải nào? Chúng ta vào trường học phải tốn tiền học phí ha. Chúng ta vào bệnh viện nhờ thương, chúng ta phải đóng tất cả các loại tiền và tất cả mọi vấn đề gì cũng khác cả. Quý vị có trách không? Vì sao không trách được? Thì bây giờ mình là một người dân nước Việt thì cả quý vị là đào có quốc gia phải lo cho mình chứ. Họ không lo cho mình thì đương nhiên là mình phải trách chứ. Cũng như cha mẹ sinh con ra mà cha mẹ không lo cho con thì cha mẹ có lỗi với con cái chứ. Phải không? phải không nào? Đó, tôi nói con đi là phải không? Cái vị có trách không? Hay không trách? Vì sao không trách? Vì sao không trách? Đó. Không, bây giờ có những quốc gia người ta bầu lên à, bây giờ cả cái nước cờ tự do dân chủ này ta bầu lên bỏ phiếu ha. Chứ bên tại Mỹ ta có vấn đề là có hai cái đảng ha, cái đảng Cộng hòa là đảng dân chủ ta bầu lên. Nhưng mà có nhiều nước đâu ta có bầu lên đâu, từ trong một cái hội đồng đó ở trong cái đó ta đưa lên thôi ha. À, nhưng mà tôi nói thì tôi hỏi này, nếu như ở một cái vị mà có nguyên thủ quốc gia, cái vị thủ tướng đó, vị tổng thống đó, đúng ra phải lo cho dân, phải nè. Nhưng đại họ không lo cho dân. Còn như cha mẹ đáng lẽ phải lo cho con cái, thay vì bây giờ cha mẹ không lo con cái, thì cái vị làm con làm cái, cái vị làm con dân ở trong đất nước đó, cái vị có trách cha mẹ, trách chính phủ không? Trách không? Hay? Có trách phải không? Có trách. À. Có trách. Nhưng mà sao nữa, ai rõ. Nhưng là người Phật tử, nhưng là người hiểu đạo thì sao nữa? Đây chúng tôi nói trong lĩnh vực đạo ngay. Ở ngoài đời quý vị có quyền trách ha? Trách này, trách tại sao chính phủ lo cho người dân, phải không? Trách tại sao coi như là cha mẹ không lo cho con cái, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải đi sâu vào còn cái Phật bảo chúng ta có hay không nữa, phải không? Quý vị học Phật ở chỗ đó đó. Tại sao bây giờ nghĩ trong gia đình đây này, bây giờ cha mẹ sinh ra 5-7 đứa con ha, 5-7 đứa con nói cha mẹ sinh ra, nhưng mà trong 5-7 đứa con đó có những đứa con mà cha mẹ, nhất là người mẹ thương nhiều, thương nhiều và thương ý trong, có không? Mày quý vị những người mà làm mẹ, phải nè, quý vị sinh ra 1 đứa con, 2 đứa con, 3 đứa con, hoặc là 5 đứa con, nhưng mà trong đó có những đứa con mà quý vị thương, cái thương âm thầm trong á, không thể hiện, sợ thể hiện, sợ những đứa con khác nó gánh tìm ha, điều đó có, phải nè. Thưa quý vị thế này, bởi vì 5-7 đứa con đó là người con quý vị ha, có duyên quý vị chọn quý vị làm cha làm mẹ. Nhưng mà trong đó có 1-2 đứa con có duyên một cách sâu đậm với quý vị, cho nên cái tình thương của quý vị nó hơn tất cả mấy đứa kia. Phải hiểu điều đó mà phải học Phật cho thật nhiều, tu cho nhiều, học cho nhiều mà hiểu được điều này ha, hay là mà từ quý vị biết thôi, thấy chưa nè. Có như chúng tôi có những đệ tử học trò, như khi mình thương nó nhưng mình không cho mẹ được, học trò kia coi như biết nó sợ nó ganh tị, đó là bởi vì chúng sanh mà, điều đó chắc chắn 100% thôi. Trong đạo ở đời chứ còn vậy thôi, lãnh vực nào vậy thôi. Thì bây giờ ở quốc gia bây giờ là tại sao mình từ bỏ quê hương của mình đi ra đi ha, quê hương là chùm khe ngọt mà đó, nhạc sĩ ta phải quê hương là chùm khe ngọt khi chúa mà bỏ đi, còn khi ngọt ai bỏ đi làm gì, thế mà vẫn bỏ ra đi ha. Đó, bởi vì mình cũng có cái duyên, mình có duyên với đất nước mình nữa ha, phải nè. Cho nên mình hiểu được như vậy, cho nên mình có duyên, cho nên mình đi học mình phải tốn tiền này, vào bệnh viện mình tốn tất cả mọi cái tốn tiền, phải nè. Mình trách thật, mình chưa hiểu đạo, chưa liệu đạo, chưa phải là người Phật tử thì mình trách. Khi mà mày hiểu người Phật tử rồi, mày không trách nữa. Mày không trách cha mẹ, anh em, bà con của mày nữa. Mày không trách lãnh đạo mình nữa. À, phải nè. Phải nè. Hiểu đạo ở chỗ đó đó. Bởi mày giác ngộ mà. Không phải mày giác ngộ như Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà mày giác ngộ. Bây giờ khi tê, quý vị có những người bạn. À, khi quý vị chưa đến chùa, thì sự hiểu biết của quý vị giống như người bạn mình. Bạn quý vị. Nhưng khi quý vị đến chùa thì cái sự hiểu biết quý vị chắc chắn sẽ hơn người bạn của mình đó chứ. Khi mình chưa mình đến chùa mình còn ganh tị đố kỵ ha chứ. Cặp mắt mình vẻ thù hận ha. nhưng khi đến chùa mình lần lần cái sự coi gánh từ độ kỹ lần lần mình phải liên nó bớt đi, phải nè. Có như vậy là một người Phật tử chứ. Còn tôi kiểu vì trở về đây khóa học à, cả mấy ngày qua từ bỏ việc gia đình về đây mà coi như về về mình phải hơn khi mình chưa đến đây chứ, phải hơn những người bạn mình chứ. Còn đến đây kiểu tôi học mà quý vị về thua là thôi, lần khác ở nhà đừng có đi nữa, phải không? Đó, cho nên thưa quý vị như vậy. Ngay với bản thân chúng tôi cũng vậy cả. Nhiều khi cũng có một cái nhìn khác, nhưng sau đó khi sau đó mình niệm Phật, mình thiền quán, từ nói với mình không nên nghĩ như vậy, không nên có cái ý niệm như vậy. Bởi vì thưa quý vị, mọi người đều có một cái phước báo. Ha, bây giờ hôm nay này, tại sao bản thân chúng tôi và quý vị đều có anh em dòng họ của mình còn tại quê nhà Phật Nam, phải không? Mình qua đây mình được sống đầy đủ, phải không? Thì tiêu chuẩn được đức đây như thế nào cho bên New Zealand rồi chúng tôi bên Úc là thoải mái lắm. Những người khi đi làm thì được lương tiền cao, không đi làm thì một tuần như vậy họ cũng được 150 đô, một tháng như vậy cũng 600-700 đô. Và vào tới bệnh viện thì phi cả được đức đây, phải không? Chúng tôi vào trong bệnh viện kia đã bị tai nạn mà bây giờ bị yếu là coi bị về Việt Nam thì Phật tử chờ đi không đa là 50 gần 2 tuần, không tốn gì cả, không tốn tiền bác sĩ, không tốn tiền y tá, không tiền thuốc cả, là toàn là phi 100%. Chỉ vì như vậy là mình tự nhiên mình có cái phước báo chứ. Đó, cái chánh báo mình tốt, chánh báo là bản thân mình và y báo là nơi chỗ của mình. Thấy chưa? Mình có phước báo tốt, mình có chánh báo tốt chứ, cho nên mình có ý báo tốt. Quý vị thấy Việt Nam đó, quý vị ra cả cái tỉnh mà Quảng Trị, Quảng Bình khổ lắm. Sao xa mà có một ngôi nhà tranh, về mùa đông thì nó lạnh, mái nhà dột, vợ chồng con cái ngồi xung quanh bếp lửa, không có chiếc áo lạnh. Xuống về nhà bếp thì thấy nó khô khan, trong người thùng chỉ có 1-2 lóng gạo thôi, nó khổ lắm. Bởi vì cái ý bảo chạy bảo họ không có. Bây giờ qua bên này, mình có sợ đâu? Mình có sợ hết sữa đâu? Hay mình có sợ hết cào đâu? Có khi nào quý vị đêm nằm mà gạt tay tình trạng, nói tại sao mà mình sung sướng này không? Có khi nào nói về không? Hay à, tại sao mình ở bên này mình không lo gạo? Mình không lo thuốc, nọ thuốc kia không có. Nhưng khi quý vị thì ấy chứ, mình được sống, cho nên mình được sống sở như cố gắng tu, cố gắng niệm Phật, cố gắng hành thiền và cố gắng thương tất cả mọi người để cái phước đức mình càng ngày càng tăng trưởng thêm được. Đó là người Phật tử. Đó, cho nên hiểu đạo được như vậy đó. Đó, cho nên là bây giờ thế này, bây giờ là chuyện kia, chúng tôi ở trong chùa về cả. Bây giờ chúng tôi khi còn ở Việt Nam, cả cái thời chiến tranh đó, trước 75 đó, và khi ở trong chùa, nhưng mà đêm nằm thì nghe xung quanh là có súng đạn rầm rầm này. Mình ở trong chùa, mình phải nhớ ơn tất cả những người chiến sĩ chứ. Nếu họ không có ngoài mặt trận thì làm sao mình ở trong chùa mình tu được, yên tu được. Còn đến những bức an ninh thì làm sao mình tu hành được. Giống như tất cả kỳ về đây, bây giờ mình ngồi mình tu học đây đi, mà xung quanh còn là đánh nhau mà sao mình yên được. Mình phải cảm ơn ông tổng thống đó, mình cảm ơn thủ tướng đó, ông giữ vấn đề an ninh cho mình tu học, cho mình buông bẵng làm ăn, cho mình học hành, cho đạo Phật là nhờ ơn vấn đề ơn quốc gia như vậy. Đó, cho nên thưa quý vị, ở trong nhà chùa một buổi sáng rằm và một tháng mùng một, quý vị vì sao biết cái có ngày rằm ngày mùng một không? Hay không biết à? Đấy, hay quý vị có ăn chay được một tháng mấy ngày? 10 ngày, 10 ngày là khá rồi. Có người nào không ăn chay không? Hay à, không ăn chay, hai con tay chỉ lên. Bây giờ quý vị nào nói vấn đề cái lợi ăn chay. Thưa quý vị, nhờ cái chuyện vượt biển, hay là vấn đề là ở trên biển Đông, hay là những đi trên rừng, trong cái tâm trạng khi còn ở quê nhà, ngay cả bản thân chúng tôi nha, bản thân quý vị là ai là đạo Thiên Chúa Giáo để nhờ thờ, tên là để nhờ thờ cầu nguyện, cầu nguyện Chúa để ra đi ha. Phật tử thì đến chùa cầu nguyện, hoặc cả lên cầu nguyện tất cả các ám kiểm biểu nó ra đi, phải nè. Cái tôn giáo có từ buổi đó, tâm linh có từ đó cầu nguyện ra đi. Thì đi ở trên biển á, thấy chưa, à, cầu nguyện để xuống thuyền rồi, và đi trên thuyền có cầu nguyện đến bờ. Cho con đến chùa con sẽ coi như đến bờ, con sẽ ăn chay 3 tháng, con sẽ xuống tập ha. Nhưng khi đến bờ rồi coi như lặng yên à, tập xuống một chay cũng chẳng ăn ha. Rồi qua cũng cầu nguyện ở đảo đó, cầu nguyện đến bờ tự do, hay chưa, để xong rồi á, vấn đề là vấn đề ăn chay. Tôi ăn chay không quen, ăn chay không quen, nghe chưa nè. Còn là đến chùa thì là vấn đề tôi có phải đợi Phật đâu, đến chùa. Và trong lúc ở đảo đó là sáng nào đến thắp hương ở chùa, chiều nào thắp hương ở chùa và ăn chay để mong cầu đi định cư ha. Đó, cho nên thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có rất nhiều cái may mắn lắm, có nhiều cái phước duyên lắm mà chúng ta không biết ha. Khi mà chúng ta đã được đầy đủ rồi, khi chúng ta được đầy đủ rồi, chúng ta quên đi, coi thường đi. Nhưng mà ngày tháng đau thương vất vả chúng ta không nhớ đến. Cũng như hôm nay làm con, mình được khung lớn, mình được đầy đủ, mình quên cái công ơn dưỡng dục của cha mẹ này, mình quên cái công ơn của ông bà tổ tiên của mình đi, mình quên cái công ơn của tất cả những người lãnh đạo quốc gia. Vấn đề là bình an đất nước cho mình, mình quên tất cả các bậc thầy tổ của mình. Cho nên ăn trái phải nhờ kẻ trồng cây, uống nước phải nhờ nguồn, phải có bổn phận và trách nhiệm. Quý vị sinh ra, quý vị thấy chứ, quý vị một đứa con, chúng tôi thấy thế này, nhiều khi mình nghĩ rằng đây là cái văn hóa thôi. Nhiều khi gặp tất cả thầy những người Việt Nam của mình, thầy sinh ra con rồi thầy họ cũng thương con, săn sóc con cái một cách tận tụy. Và thầy người Tây cũng vậy, ấy, người Tây cũng săn sóc con cái giống như người Việt mình, người châu Á mình. Mà khi mình nhận được con người Tây là lớn lên 15, 16 tuổi rồi, bỏ nhà nó đi, bỏ nhà đi, không được chi cha mẹ cả, ha. Cho nên nằm trong bệnh viện vậy cả, thưa quý vị, đó, người Việt mình khi nằm trong bệnh viện hoặc nằm trong những lào thì coi như con cái tới thăm, nhưng Tây đâu có thăm đâu, 1-2 tháng chưa tới thăm một lần. Đó, cho nên cái văn hóa Việt Nam, cái văn hóa phương Đông của mình rất hay, phương Tây có nhiều người rất hay, có nhiều rất cái rất là dở. Việt Nam mình cũng có hay mà có cái dở lắm, cho nên chúng ta phải chọn lựa cái nào hay để mà học tập, để mà phát triển. Mà cái nào dở chúng ta lại bỏ liền rồi đi. Và khổ nhất là cái con cái. Bây giờ cái vị qua đây, con cái cái vị không hưởng nhận được. Đó, đó. Bây giờ cái vị lớn tuổi, cái truyền thống mình là cái gì? Cái truyền thống mình là truyền thống coi như là khi cha mẹ lớn tuổi, làm lại cái chúc thọ cho cha mẹ. Chúc thọ là gì? Là cầu nguyện cho cha mẹ ông bà mình sống lâu, cha mẹ ông bà mới dùng cái đài thọ che chở cho mình, thấy chưa nào? Cầu nguyện chúc thọ, làm cầu nguyện cho ông bà cha mẹ được sống lâu để con cháu nhờ, dù mình còn làm việc cạnh tay của cha mẹ, hay là mình sống một phương trời xa cả, ở bên này, bên đất này, bên pháp này, mà chúng ta còn nghĩ rằng nơi quê hương ấy chúng ta đã lớn lên trưởng thành lên, cha mẹ chúng ta còn sống, thấy chưa nào? Đó, còn xưa Tây này là sinh nhật phải không? Sinh nhật đó là một cái văn hóa của người Tây. Văn hóa người Tây không phải là văn hóa của người Việt Nam mình. Cái vì rõ điều đó đó, từ khi người Tây qua bên Việt Nam mình, hay nói rõ người Pháp qua Việt Nam mình, cái phương phong trào Tây học khi là có cái sinh nhật. Mà sinh nhật gì? Tức là kỷ niệm ngày sinh của mình, phải nè. Nhật là ngày, và sinh nhật tức là tổ kỷ niệm ngày sinh của mình. Như hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày ra đời của Đức Phật đó, Buddha Bất Đế đó, hay cũng như vấn đề là ngày giáng sinh vào của Giê-xu. Nhưng mà cái sự ra đời của Thích Ca Mâu Ni, cái sự ra đời của Giê-xu, cái sự ra đời của chư Phật, chư vị Bồ Tát, các bậc thánh hiền tăng, các bậc vị nhân ở trên thế giới này, ra đời đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng ta, phải không? Còn sự ra đời của mình mà được cái gì đâu? Nhưng khi chúng tôi nghĩ đến này, này cái ông, tôi ra đời không được cái làm gì cả, mai làm cũng thấy chùa đây, nhà con không làm được chùa không biết làm cái gì, nhiều khi làm tưởng cướp nữa có. Đó là sự thật như vậy. Cho nên quý vị hiểu rằng đó, Đức Phật vì hành nguyện mà đồ sanh, tức là các vị phát nguyện ra cuộc ra sinh ra cuộc đời này để đem lại sự an lạc cho cuộc đời này, phải không ạ? Còn chúng ta là vì nghiệp lực cho nên có mặt trên cuộc đời này, nhưng mà nghiệp lực này tùy theo cái chánh bảo và y bảo để chúng ta có sướng hay là khổ, hạnh phúc hay là đau thương thôi. Thì cái sinh nhật theo tôi cũng phủ nhận, tôi không đạp đổ ai tổ chức sinh nhật cái tổ chức sinh nhật. Cho nên bên chùa chúng tôi á, lâu lâu theo cái vị về cái mùa đông này này, bên Úc Châu, bên New Zealand là bên mùa đông này là mùa đông, thường thường là tôi nói các Phật tử đi chợ trời đó, mua rau trái về ăn lẩu đó, thì tôi mời 5-7 Phật tử để coi như chiều thứ bảy mời về ăn sinh nhật thầy, tương bộ sinh nhật. Sao mà họ nói sao khi nào nghe thầy sinh nhật này, nhưng thật sự không có ngày sinh nhật nào cả. Ngày xưa còn nhỏ thì ba mẹ tôi, còn tôi nhớ là 90 tuổi đi có tổ chức sinh nhật. Khi mà sau học tôi học xong bước chân vào chùa là khi 13-14 tuổi thì vào chùa đâu có sinh nhật nữa ha. Cho nên tôi không có ngày sinh nhật nào cả, nhưng mà còn là sinh nhật để cho Phật tử ăn cho vui thôi. Đó, nói như vậy không phải là chúng tôi là phủ nhận sinh nhật hay là chúng tôi chê bai cái sinh nhật, phải không ạ? Quý vị thấy Đức Phật, các vị thánh nhân cả ngày phát nguyện để mà ra đời độ chúng sanh. Cũng như ngài Đức Lạt La Lạt Ma thứ 14 đó, ngài Đức Lạt La Lạt Ma thứ 13, ngài ra đời cái hành nguyện của ngài chưa vuông tròn, tuổi thọ ngài chừng đó ngài phải mất đi, nhưng mà ngài phát nguyện sẽ đầu thai lại cho ngài thứ 14 này để làm cái tròn cái trách nhiệm của ngài thứ 13 cho hoàn thành, phải không ạ? Nói con mình là cái gì? Thì vì ông làm lấy vợ thì nói cho vợ, lấy chồng nói cho vợ chồng, lấy làm cha mẹ nói cho con cả, luồn cuồng trong cái nơi có chi mà sinh nhật. Phải không? Đó cho nên á, thì vì học đạo thì vì hiểu, mình tổ chức sinh nhật, tổ chức sinh nguyệt hay chứ. Nhưng mà ví dụ cái việc tổ chức này, tôi bị tổ chức 1,000 đô ha, nhưng mà khoảng là trừ lại 1-200 đô để giúp đỡ cho tất cả các người nghèo, để cho cái Phật đức mình còn tăng trưởng thêm nữa. Đó là người Phật tử. Thưa quý vị ạ, và thương con như thế nào? Ngoài trừ những đứa con mà bất lực, quý vị hướng dẫn dạy dục không xong, quý vị cố gắng hướng dẫn nó, quý vị hướng dẫn đi chùa như hồi chiều tất cả các trò nhỏ đó. Ha? Ngày xưa chúng tôi còn nhỏ, cái gia đình chúng tôi ở Huế đó, đạo Phật tử để ông cố, để ông nội, để ba tôi, để đời tôi. Tôi còn nhỏ, nhà của tôi rộng lắm, 3 căn 2 trại rộng lắm á. Đây nằm mình nằm trên cái bộ vạn, một người dài như thế này, mình nằm như thế này mình thấy ông nội bộ tuổi thắp cái hương, thì có một cái đèn để mình nằm thấy cái từng Phật, thấy cái hương trầm nó thơm, thấy ngọn đèn nó. Cái hình ảnh đó coi như đến hôm nay vẫn còn trong tâm thức của tất cả chúng tôi. Nhưng hình ảnh đó là vẫn là những đứa để chúng tôi bước chân vào chùa. Cho nên quý vị đi chùa, quý vị hướng dẫn con cái đi. Mặc dù còn nhỏ, thơ ngây, tới đó nó la, nó chạy, nó nhảy. Nhưng mà thưa quý vị, đã bước đầu để gieo cho chúng nó một cái hạt giống Phật vào trong tâm thức của nó. Hình ảnh đó, nhiều khi quý vị nghĩ rằng, thôi mới đi chùa khỏi, con cả để cho nó ngủ hoặc để cho nó chơi, để khi chúng ta kìm lại không được đâu. Khi cái cây nó lớn rồi, khó mà uống lắm, uống sảy rảy, nhất là cái cây ở xứ Tây này. Cho nên mong tất cả cái vị như vậy. Phải hướng biết rằng này, quý vị thấy chưa? Bây giờ nó tổ chức sinh nhật ngay Việt Nam mình cũng vậy cả, cũng đầy dễ rồi. Việt Nam mình còn cao độ hơn nữa, tức là sinh nhật tổ chức tại nhà còn dựng hạt karaoke, karaoke nữa nha. Đó, bây giờ đó nha quý vị, có bao giờ mình được con để chào quý vị nói chuyện quý vị hôm nay ngày vô ông nội bà nội ông ngoại bao giờ nó nghĩ đó là cái việc của của cha mẹ. Còn hẳn là sinh nhật thôi. Ngày nào, ngày giờ đó mà sinh nhật mà quý vị tổ chức là nó nhảy ngược lên, la làng lên. Đó, cho nên dạy cho nó phải biết rằng cái ân cha mẹ, ân thầy dạy, ân quốc gia xã hội. Tôi thì thưa quý vị, mấy hôm nay bị cảm mà hoại người. Ân cháo ngày qua ngày nữa, ân cháo ông thuộc á. Còn cái ân đằng na thì chủ. Trong phần dạy chúng ta có bụng cái ân đằng na thì chủ là quý vị cái ân gì không? Vâng. Cái ân đằng na thì chủ này thưa quý vị, mỗi buổi sáng hay là mỗi ngày rằm một á, tất cả quý thầy cô đều đại vị thí chủ đàng na sư trưởng lương bằng thiền hữu trí thức ân chỉ thành đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Bây giờ là bản thân chúng tôi ở trong chùa, đàng na thí chủ là gì? Tức là những người này đem gạo tới cổng giường cho mình ăn tu học này, đem rau trái cho tất cả chúng mình coi vấn đề là cho mình tu học này, có những người lo lắng đời sống cho mình này, có những người đóng góp xây dựng chùa chiền phòng ốc cho mình, kể cả có cái tâm thao thức cầu nguyện cho mình tu hành đến nơi đến chỗ nữa, có bị gãy cánh giữa đường nữa, đó chúng tôi biết có nhiều Phật tử lo lắng nhiều lắm, lo lắng rất nhiều đó. Đại vì thí chủ đàng na là tất cả cái ân nghĩa của người Phật tử đó, sư trưởng. Cái sư trưởng ở đây nó cũng phải chỉ có ông thầy của mình, mà tất cả các cái vị mà coi như là thầy dạy của mình, thầy dạy của mình ở trường Phật học, thầy dạy của mình ngoài trường thầy học đó, ngoài trường đời nữa, đại vị thí chủ ra sư trưởng lương bằng là gì? Lương bằng tất cả những người bạn lành. Lương bằng là bạn bằng hữu á, lương bằng tức là tất cả các người bạn lành, những người bạn tốt đó. Đó, thường thường quý vị, một người học trò mà gần gũi tất cả những người bạn mà giỏi toán giỏi văn thì chắc chắn người học trò đó sẽ nên thân quen đó. Một người bạn mà gặp những người mà bạn tốt thì người bạn đó sẽ tốt hơn, nhưng gặp những người bạn xấu sao? Nhưng mà con cả quý vị bây giờ đi học về nó gặp những người bạn của nó là có giỏi về toán về văn thì quý vị mừng ha. Nhưng mà gặp và tìm mình được bà mà học si ke mà tụi quý vị có đau khổ không? Đó, lương bằng thiền hữu trí thức là những người có sự hiểu biết. Đó, thiền hữu trí thức đó là một đại vị thí chủ đàng na sư trưởng lương bằng thiền hữu trí thức ân chỉ thành đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo, tức là mình đại diện cho mấy người đó, đại diện cho những người thì chủ đàng na vẫn là lương bằng thường hữu trí thức ân, đại diện cho người đó đảnh lễ tam bảo. Mà đảnh lễ tam bảo có cái lợi gì bởi vì đảnh bảo tam bảo có lợi ích về cái phước đức và trí tuệ. Và như vậy đó, cho nên phải có bổn phận và trách nhiệm, nào mà phải có đức tin nè. Cho nên chúng tôi chọn cái đề tài này, đức tin và trách nhiệm của người Phật tử, hay là đức tin trách nhiệm của mọi người. Hay như là nếu quý vị Phật tử là quý vị người Phật tử phải có trách nhiệm. Ví dụ đức tin và trách nhiệm của mọi người là khác. Như chúng tôi nói đó, khi quý vị mà chưa hiểu đạo, khi quý vị chưa người phải là người Phật tử, thì quý vị săn sóc với cha mẹ là khác, phụng dưỡng với cha mẹ là khác. Mà quý vị coi như là đã là người Phật tử rồi thì quý vị phải phụng dưỡng săn sóc cha mẹ là khác. Cũng như vậy, bây giờ này quý vị đây, bây giờ là ở trong Phật pháp cũng có cái là vấn đề là đồng sự nhiếp. Quý vị học chưa? Tự nhập pháp chưa? Hay cái lập hợp sơ cơ hả? Đồng sự nhiếp như thế này, tức là quý vị là những người Phật tử, rồi sau đây quý vị trở về nhà, quý vị đi làm hàng xưởng. Còn vì có thể là quý vị đi dạy, có vị đi vào hàng xưởng, tất cả các cái ngành nghề, thấy chưa nào? Thì trong bạn bè, trong nghề nghiệp của quý vị, hàng xưởng quý vị, sẽ có những người bạn một quý vị thân chứ. Ai cũng có phà, cả Phật tử, Bồ Tát cũng vậy, ở Bồ Tát cũng vậy cả. À, tức quý vị có lúc nào quý vị sẽ đem tất cả những cái gì quý vị hiểu biết trong đạo Phật để mà gì? Để mà truyền cho họ. Thấy chưa? Tùy dụ như thế này, tùy dụ họ hiểu à? Ông Phật à? Ông Phật, ông Thích Ca mà, hả chứ? Ông thì ông bất hiểu. Bất hiểu là gì? Vì ông vua Tịnh Phàn đó, coi như ông chỉ có một mình ông thôi. Thế mà ông ở không ở lại trong hoàng cung để ông nối nghiệp, hay là coi là kế thế vua cha, ông bỏ thành, ông đi xuất gia như vậy. Ông thái tử tức là ông Thích Ca nên ông là ông có hiểu về cha mẹ. Phải không ạ? Họ có thể nói như vậy, hoặc có thể họ nói như vậy để quý vị trắc nghiệm, quý vị trả lời như thế nào. Phải không ạ? Thì quý vị phải nói cho họ biết à? Không.